Có bao giờ mọi người tự hỏi là liệu con người mình có thể nhìn bằng tai không nhỉ? Hay là phân biệt được cả trăm triệu màu? Hoặc là cứ nhìn chữ A là thấy nó màu đỏ?
Nghe thì đúng là hơi khó tin, kiểu như trong phim ảnh ấy.
Vâng, nhưng mà đây lại là những khả năng có thật đấy ạ. Chào mừng quý vị đến với buổi khám phá sâu hôm nay. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những khả năng khá là phi thường tiềm ẩn trong cơ thể người. Cái này dựa trên một bài viết khá hay từ nhungdiềuthuvị.com. Thì nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là thử giải mã xem khoa học nói gì về một vài cái gọi là siêu năng lực này.
Vâng ạ, và cái điểm quan trọng cần nhấn mạnh là đây không phải phép màu gì đâu,
À vâng.
mà là những hiện tượng hoàn toàn có cơ sở khoa học, từ sinh học thần kinh này, rồi di truyền học và cả cái cách mà não bộ chúng ta hoạt động, rất là kỳ diệu.
Định vị bằng tiếng vang ấy.
Vâng, echolocation.
Em có nghe nói về những trường hợp như là Ben Underwood hay Daniel Kitch, mọi người gọi họ là người rơi ngoài đời thực, tức là họ khiếm thị nhưng mà lại dùng tiếng tặc lưỡi ấy.
Đúng rồi, tặc lưỡi hoặc là tạo ra các âm thanh khác để hình dung ra không gian xung quanh, quá là kinh ngạc luôn.
Thực sự là vậy. Cái mấu chốt ở đây ấy, chính là tính dẻo thần kinh, hay còn gọi là neuroplasticity.
À, tính dẻo thần kinh.
Vâng, đây là cái khả năng rất là đáng nể của não bộ, là nó có thể tự sắp xếp, tự tổ chức lại cấu trúc và chức năng của nó. Thì các nghiên cứu mà dùng fMRI, ấy, cái máy quét để xem vùng não nào đang hoạt động, họ phát hiện ra một điều rất thú vị. Khi những người này dùng tiếng vang để định vị, thì cái vỏ não thị giác của họ, vùng xử lý hình ảnh đấy ạ.
Chính xác. Cái vùng mà bình thường là nhận tín hiệu từ mắt ấy, thì nó lại sáng lên, hoạt động rất mạnh mẽ.
Khoan đã. Tức là cái vùng thị giác đó nó lại học cách xử lý âm thanh như là hình ảnh à?
Đúng như vậy đấy ạ. Kiểu như là não bộ nó đã tái sử dụng cái phần cứng thị giác có sẵn. Nó điều chỉnh lại để diễn giải sóng âm phản xạ thành một dạng nhận thức về không gian ba chiều. Nó không phải là nhìn theo cái nghĩa đen thông thường, nhưng mà nó xây dựng được một cái mô hình không gian rất chi tiết từ âm thanh. Đây là bằng chứng quá rõ ràng cho sự linh hoạt của não độ.
Thế thì liệu cái này có phải chỉ một số ít người bẩm sinh đã có không? Hay là luyện tập được?
À, cái hay là nó có thể luyện tập được ạ. Nghiên cứu cho thấy là người sáng mắt bình thường cũng có thể học được những kỹ năng định vị cơ bản bằng tiếng vang nếu được huấn luyện bài bản.
Thế ạ?
Vâng, điều này cho thấy cái tiềm năng học hỏi của não chúng ta nó lớn đến mức nào.
Cái sự linh hoạt này của não bộ, cái việc tái sử dụng các vùng giác quan ấy, làm em nghĩ ngay đến một khả năng khác cũng về thị giác cũng rất là phi thường. Thị giác tứ sắc, tetrachromacy.
À, vâng, thị giác tứ sắc.
Hầu hết chúng ta thì chỉ có 3 loại tế bào nón thôi, đúng không ạ? Tam sắc. Nhưng mà có những người lại sở hữu tới 4 loại.
Vâng, cái gốc rễ của nó nằm ở di truyền học. Cụ thể là một cái biến thể gen trên nhiễm sắc thể X. Cái gen này nó quy định về tế bào nón cảm nhận màu sắc.
À, nhiễm sắc thể X.
Đúng rồi, vì phụ nữ có 2 nhiễm sắc thể X, XX, còn nam giới là XY, nên phụ nữ có khả năng mang cả gen bình thường và cái gen biến thể này cùng lúc.
À, ra thế.
Điều đó có thể dẫn đến việc hình thành đủ cả 4 loại tế bào nón chức năng thay vì 3 loại như đa số chúng ta. Nên là khả năng này hầu như chỉ gặp ở phụ nữ thôi.
Vậy là có thể nhìn thấy tới 100 triệu màu so với khoảng 1 triệu màu của người bình thường. Nghe khó hình dung quá.
Đúng là khó hình dung thật. Con số 100 triệu là ước tính thôi, nhưng sự khác biệt là rất lớn.
Có trường hợp nào cụ thể không ạ? Đã được khoa học xác nhận đấy.
Có chứ ạ. Nổi tiếng nhất có lẽ là họa sĩ Concetta Antico. Bái được kiểm tra và xác nhận là có thị giác tứ sắc. Bái mô tả là nhìn thấy vô vàn sắc thái tinh tế trong những vật mà chúng ta thấy khá là đơn điệu. Ví dụ như một viên sỏi xám, thì với bà ấy có thể lại ánh lên cả màu hồng, xanh lam hay là cam.
Trời ơi!
Tranh của bà ấy, với màu sắc rất là rực rỡ, đôi khi hơi khác thường, chính là nỗ lực của bà ấy để diễn tả lại cái thế giới siêu màu mà bà cảm nhận được.
Hay quá!
Tuy nhiên, cũng cần nói thêm là có gen thôi thì chưa chắc đã đủ đâu ạ. Não bộ cũng cần phải phát triển cái khả năng xử lý cái kênh màu thứ tư này nữa.
Em hiểu rồi. Vâng, thật sự phi thường. Từ việc nhìn bằng tai này, rồi thấy màu sắc phong phú hơn hẳn này, chúng ta đến với một hiện tượng nữa, nơi mà các giác quan nó như kiểu hòa quyện vào nhau.
Cảm giác kèm, synesthesia.
Vâng, cảm giác kèm.
Có người thì nghe nhạc lại thấy màu sắc hiện ra, người khác thì chữ cái, con số lúc nào cũng có màu cố định, kiểu như chữ A luôn màu đỏ chẳng hạn. Cái giả thuyết khoa học phổ biến nhất hiện nay để giải thích hiện tượng này là về sự kết nối chéo, tức là cross-activation giữa các vùng não vốn xử lý các giác quan khác nhau.
Kết nối chéo.
Vâng, bình thường thì các vùng này nó khá là chuyên biệt, nhưng ở người có cảm giác kèm, có thể các kết nối thần kinh giữa chúng nó mạnh hơn hoặc là nhiều hơn bình thường.
À.
Ví dụ nhé, ở người có cảm giác kèm dạng âm thanh màu sắc, gọi là chromesthesia ấy, thì có thể cái vùng não xử lý âm thanh và vùng xử lý màu sắc nó có nhiều dây nối trực tiếp với nhau hơn.
Tại sao lại thế á?
Có một giả thuyết cho rằng cái này có thể liên quan đến quá trình phát triển não bộ hồi nhỏ. Bình thường thì não sẽ cắt tỉa bớt những kết nối thần kinh không cần thiết đi. Nhưng ở người có cảm giác kèm, quá trình cắt tỉa này có thể không diễn ra hoàn toàn ở một số khu vực.
Ra là vậy. Hình như là có rất nhiều dạng cảm giác kèm khác nhau thì phải.
Rất đa dạng ạ. Phổ biến thì có ký tự màu sắc, như ví dụ chữ A màu đỏ, chữ B màu xanh chẳng hạn. Rồi âm thanh màu sắc như vừa nói. Cái này nhiều nghệ sĩ có lắm.
À thế à?
Vâng. Thậm chí có cả từ vựng vị giác, tức là nghe hoặc đọc một từ nào đó lại cảm thấy một vị cụ thể trong miệng.
Lạ thật.
Cái điểm quan trọng cần nhớ là những trải nghiệm này nó xảy ra hoàn toàn tự động, không phải do họ cố tình tưởng tượng ra đâu, và nó rất nhất quán theo thời gian đối với mỗi người. Ví dụ chữ A của họ lúc nào cũng là màu đỏ đó, chứ không phải lúc đỏ lúc xanh.
Vậy tức là đấy là cách mà bộ não của họ thực sự xử lý thông tin, chứ không phải là họ tự liên tưởng.
Chính xác, đó là cái cách nhận thức thế giới rất riêng, rất độc đáo của họ. Nói chung ý, khi nhìn vào cả ba khả năng này, định vị tính vang, thị giác tứ sắc và cảm giác kèm, chúng ta thấy một bức tranh rất là thú vị về tiềm năng và sự linh hoạt của não người.
Vâng.
Nó vượt xa những gì mà mình thường nghĩ về giới hạn của các giác quan. Nó là minh chứng rõ ràng cho cái gọi là tính dẻo thần kinh và cả sự tương tác rất phức tạp giữa yếu tố di truyền với môi trường sống hay là sự rèn luyện nữa.
Việc hiểu về những điều này đúng là không chỉ để thỏa mãn trí tò mò đâu ạ, mà nó còn như một lời nhắc nhở về khả năng thích ứng, khả năng học hỏi tiềm ẩn bên trong chính bộ não của mỗi chúng ta.
Đúng vậy.
Cách mà chúng ta có thể nhìn nhận, có thể tương tác với thế giới theo những cách hoàn toàn mới.
Vâng. Và điều đó nó lại dẫn đến một câu hỏi cuối cùng, có lẽ là để chúng ta cùng suy ngẫm. Nếu như não bộ thực sự có thể tự điều chỉnh để nhìn bằng âm thanh, hay là nếm được cả từ ngữ, thì liệu còn những cái cấp độ nhận thức nào khác? Những tiềm năng nào khác mà chúng ta còn chưa biết tới, hoặc là liệu có thể mở khóa chúng thông qua rèn luyện có chủ đích hay thậm chí là nhờ công nghệ trong tương lai hay không?